Express.
Tiêm đầu tiên á, tỷ lệ tiêm chủng mình đã tốt rồi, thì cùng với cái số ca mắc như vậy thì có thể là cái biện pháp kiểm soát mình đã bớt đi một chút.
Cái tiêu chí cốt lõi đầu tiên đó chính là tỷ lệ số ca tử vong. Số ca tử vong là cái điều quan trọng nhất. Đại dịch Covid mà Hà Nội giữ được đến giờ phút này vẫn chỉ có 7-8 ca tử vong trung bình một ngày, thì đó chính là một cái thành công. Nếu như thế này mà chúng ta vẫn áp dụng những cái biện pháp khắc nghiệt thì điều đó có nghĩa rằng là chúng ta tự dưng đưa mình vào trong cái khó khăn.
Trong cái biện pháp kiểm soát mình đó, thì nó có nhiều điểm mà theo tôi nghĩ là nó hơi gò bó.
Cái số liệu thứ hai là số bệnh nhân nặng mà phải nằm giường hồi sức cấp cứu, tức là nằm giường ICU ấy. Cái thứ ba là cái tỷ lệ bệnh nhân nặng để mà nhập viện.
Tuy là cấp độ dịch như vậy nhưng mà ngày xưa thì do không ai tiêm chủng hết cho nên phải mình chỉ có mở được 50% công suất thôi, thì bây giờ mình có thể mở được 75% công suất. Trước đây thì mở 75% công suất nhưng mà bây giờ đa số tiêm chủng hết rồi, thì với cái tỷ lệ nhiễm đó mình có thể mở 100% công suất.
Thưa quý vị, đó là nhận định của các chuyên gia về tình hình dịch bệnh trên cả nước lúc này. Để phù hợp với bối cảnh mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng vừa yêu cầu Bộ Y tế sửa đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh. Trước đó, hồi cuối tháng 11 năm 2021, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn nói rằng với diễn biến dịch bệnh như hiện nay, tiêu chí đánh giá số ca nhiễm mới trên 100.000 dân một tuần không còn quá quan trọng. Xu hướng hiện nay là tập trung dựa vào tỷ lệ bệnh nhân nặng, nhập viện, tử vong và tình hình đáp ứng thu dung điều trị của các địa phương để đánh giá tình hình dịch bệnh. Vậy các chuyên gia nhận định như thế nào về tình hình hiện tại? Với bối cảnh mới này, cần có những thay đổi như thế nào để vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa đáp ứng tốt nhu cầu an sinh xã hội, phát triển kinh tế trước thềm Tết Nguyên đán đang tới gần? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 12 tháng 1.
Vì đây là một cái bài toán can thiệp dựa trên nguy cơ. Nếu nguy cơ nó nhiều thì mình phải can thiệp mạnh mẽ, nếu nguy cơ nó ít mình can thiệp ít. Thì nguy cơ nó gồm hai cái vế. Vế thứ nhất là cái nguồn lây nhiễm và vế thứ hai là cơ thể cảm thụ. Thì khi mà cái nguồn lây nhiễm cơ thể cảm thụ hoàn toàn nhạy cảm thì bây giờ chỉ có 100 người cũng lây lan nhiều. Nhưng bây giờ thì cái tỷ lệ tiêm chủng nhiều và lúc tử vong ít hơn, ví dụ trước đến 100 người thì bây giờ tử vong là phải ít nhất là 5 người. Bây giờ 1.000 người thì tử vong mới 5 người thôi. Như vậy thì cái số ca mắc nó vẫn còn quan trọng. Nhưng mà mình hiểu là như vậy thì cái ngưỡng của nó mình sẽ chấp nhận hơn.
Con người chúng ta đã từ một cái quần thể rất mẫn cảm thì bây giờ đã giảm cái sự mẫn cảm đi rất nhiều. Chính vì như vậy mà chúng ta có được cái thành tựu ngày hôm nay. Đấy chính là số ca nhiễm của Hà Nội rất lớn nhưng mà số ca tử vong không phải là nhiều. Và trên cái tinh thần đó thì tôi cũng cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động để sống chung được với virus một cách an toàn và khoa học.
Từ đầu tháng 10 năm 2021, sau khi chính phủ ban hành quy định về thích ứng an toàn COVID-19 và Bộ Y tế có hướng dẫn chuyên môn, các địa phương đã đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh dựa trên 3 tiêu chí, số ca nhiễm cộng đồng một tuần, độ bao phủ vaccine và năng lực y tế. Tuy nhiên, tính đến nay, có gần 74% dân số trên 18 tuổi trên cả nước đã tiêm đủ liều vaccine, đang tiến tới tiêm mũi tăng cường và mở rộng độ tuổi tiêm chủng. Do đó, theo bác sĩ Trần Văn Phúc, độ phủ vaccine không nên là một tiêu chí cứng trong bộ tiêu chí đánh giá cấp độ dịch.
Việt Nam bây giờ đang nằm trong cái nhóm quốc gia mà có tỷ lệ tiêm chủng hàng đầu thế giới và khiêm tốn cũng có thể nói là đứng thứ 3. Cũng bằng cái quan sát của tôi, bản thân tôi thì một ngày cũng vẫn phải đọc đến vài trăm phim X-quang hoặc là thậm chí trực tiếp khám những cái bệnh nhân COVID. Tôi thấy rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân nặng đã giảm đi rất nhiều. Chủ yếu vẫn tập trung vào cái nhóm người già và những người mắc bệnh nền. Thế thôi, thế còn đâu những cái người trẻ thì chúng ta cũng không phải là cái con số đáng lo ngại khi mà cái làn sóng dịch thứ tư tấn công khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã để lại riêng thành phố Hồ Chí Minh là với cái con số gần 20.000 ca tử vong. Tổng số trên cả nước mà tập trung chủ yếu khu vực thành phố Hồ Chí Minh là hơn 30.000 ca tử vong. Cái điều đó chứng tỏ rằng khi không có vaccine thì chúng ta phải trả một cái giá cực kỳ đắt bằng những cái sinh mạng của người dân. Ngược lại, khi chúng ta đã có vaccine rồi, chúng ta nhìn thấy rằng là cái số ca tử vong của Hà Nội bây giờ vô cùng thấp, thì điều đó chứng tỏ rằng là cái vai trò giá trị của vaccine rất tốt và chúng ta đã phủ được vaccine như vậy thì con số về chống dịch lúc bây giờ không phải là cái con số mà chúng ta quá lo lắng nữa và chúng ta có thể yên tâm phần nào khi mà chúng ta đã phủ được vaccine như vậy và chúng ta tiếp tục làm cái công tác đó. Do vậy mà cái yếu tố vaccine chỉ là một cái yếu tố để chúng ta thấy rằng chúng ta có thể mạnh dạn để chúng ta thực hiện cái nghị quyết 128 của chính phủ một cách tốt nhất và chúng ta điều chỉnh các cái tiêu chí chống dịch.
Theo đánh giá của bác sĩ Phúc, tiêu chí đánh giá cấp độ dịch không nên dựa vào 3 tiêu chí cũ mà chỉ nên chú trọng vào tỷ lệ tử vong, tỷ lệ người nhập viện và tỷ lệ những ca bệnh nặng.
Cái tiêu chí cốt lõi đầu tiên đó chính là tỷ lệ số ca tử vong. Số ca tử vong là cái điều quan trọng nhất. Nếu như mà giữ được một cái số ca tử vong rất thấp thì có nghĩa rằng là đấy là một cái chống dịch thành công. Nếu con số đó mà tăng thì chúng ta phải bắt buộc phải áp dụng những các cái biện pháp mà nó mạnh hơn nữa. Còn nếu tỷ lệ ca tử vong mà nó giảm thấp xuống thì lúc đó chúng ta sẽ áp dụng những cái biện pháp nó nới lỏng hơn. Thành phố Hồ Chí Minh thì có xu hướng là suy giảm và đã trở lại một cái cuộc sống về cơ bản là rất bình thường rồi. Thế còn Hà Nội thì bây giờ đang được coi là một cái tâm điểm của dịch. Mỗi một ngày Hà Nội lên tới 2.700-2.800 ca một ngày. Trung bình thì nó cũng vào cỡ độ 2.400 ca một ngày tính trong 7 ngày. Thế nhưng mà cái số ca tử vong của Hà Nội nếu cộng lại để mà đem chia ra trung bình thì nó vào cỡ độ 8 ca một ngày. Nếu chúng ta lấy 8 ca một ngày mà chia cho 2.400 ca thì rõ ràng rằng đấy là một cái tỷ lệ rất rất thấp so với các cái bệnh khác, kể cả bệnh cúm mùa. Do vậy là đại dịch COVID mà Hà Nội giữ được đến giờ phút này vẫn chỉ có 7-8 ca tử vong trung bình một ngày thì đó chính là một cái thành công. Căn cứ vào cái con số tỷ lệ tử vong đó thì chúng ta sẽ phải thay đổi về những các cái tiêu chí đánh giá. Cái số liệu thứ hai là số bệnh nhân nặng mà phải nằm giường hồi sức cấp cứu, tức là nằm giường ICU ấy. Khi mà cái số lượng bệnh nhân mà nằm giường ICU mà trên 75% và đặc biệt là trên 80% thì nguy cơ hệ thống y tế có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, và một cái căn bệnh, một cái dịch bệnh cực kỳ nhẹ, không đáng kể, không gây chết người mấy, nhưng mà hệ thống y tế đổ vỡ thì sẽ chết người hàng loạt và lúc đó chúng ta sẽ phải trả giá đắt. Vậy thì căn cứ vào cái số ca đang nằm hồi sức cấp cứu đó chiếm tỷ lệ là bao nhiêu? Nếu dưới 70% thì hệ thống y tế vẫn còn đứng vững, không phải lo cái vấn đề đó, thì chúng ta phải căn cứ vào con số đó để chúng ta điều chỉnh các cái tiêu chí đánh giá. Thứ ba là cái tỷ lệ bệnh nhân nặng để mà nhập viện. Nếu như mà tỷ lệ bệnh nhân nặng nhập viện mà nó lấp đầy tất cả những các cái giường bệnh thì rõ ràng đấy cũng là một cái cuộc khủng hoảng mà sẽ gây nên một cái điều rất nguy hiểm. Do vậy chúng ta phải khống chế dưới. Thế thì căn cứ vào ba cái tiêu chí đó, bằng cái quan sát của tôi thì số lượng bệnh nhân nặng nhập viện cũng như là số ca tử vong cũng như là số ca nằm giường hồi sức cấp cứu ICU ở cái tâm dịch Hà Nội là rõ ràng chúng ta cũng đang khống chế được. Vậy thì nếu như mà thấy ba con số đang khống chế được mà chúng ta vẫn áp dụng những cái tiêu chí khắc nghiệt thì lúc đấy sẽ rất là khó khăn.
Về tiêu chí số ca nhiễm mới trong một tuần, theo chuẩn hiện nay, các địa phương đánh giá cấp độ dịch dựa vào số ca nhiễm mới trong tuần trên tổng số 100.000 dân. Theo nhiều chuyên gia đánh giá, con số này không còn quá quan trọng. Bác sĩ Trần Văn Phúc cho rằng, nó chỉ nên là một con số tham khảo cho các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách trong việc đánh giá tình hình dịch. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế Công cộng Đại học Y Dược TP.HCM, ở thời điểm này, đây vẫn là con số đáng quan tâm đối với cả xã hội, bởi mặc dù không còn quá nhạy cảm với COVID, người dân vẫn cần cẩn trọng với nguy cơ lây nhiễm và tử vong vẫn còn cao.
Cái đếm số ca mỗi ngày thì tôi nghĩ rằng là vẫn tiếp tục nên làm và vẫn cần thiết. Lý do đầu tiên á là thực chất nó đánh giá tình hình dịch là quan trọng. Bởi vì tất cả các số ca tử vong, số ca chuyển nặng nó đều từ cái số ca mắc mà ra, chứ không tự nhiên trên trời rơi xuống. Thông thường á, mình biết là biết rồi, tức là COVID-19 đầu tiên là nhiễm thì 3-4 ngày sau mới mắc bệnh và có triệu chứng. Và sau khi có triệu chứng xong rồi thì tới khoảng 5-6 ngày sau bắt đầu mới có triệu chứng đầu tiên là triệu chứng nặng, tức là đầu tiên là có khó thở. Rồi sau đó thì mới có cái triệu chứng chuyển nặng thêm 3-4 ngày nữa và tử vong khi kéo dài cả tháng. Như vậy thì cái con số sớm nhất để đánh giá tình hình dịch để chuẩn bị đó là số ca mắc. Không thể nào nói rằng là số ca mắc không có ý nghĩa gì hết đâu. Thứ hai là cái số ca mắc á, thì thể hiện cái gánh nặng của nó lên bệnh tật của xã hội. Bởi vì mình có thể mình tưởng là nó ít, nhưng mà thực sự nó bị tổn hại xã hội rất nhiều. Tổn hại hơn cúm nhiều. Vì sao vậy? Thí dụ như cảm cúm thì người ta chỉ nằm ở nhà thôi. Thôi ta mất cả ngày công thôi mà vẫn phải thống kê nha. Nhưng mà đây là cái số này họ không chỉ phải nằm ở nhà mà họ phải là cách ly, họ lại phải gây ra những người tiếp xúc với họ là phải F1. Và F1 cho dù không cách ly đi nữa thì vẫn phải là xét nghiệm những người này. Vậy thì tốn hại rất nhiều. Thứ ba nữa đó, thực sự mình nói, nếu bây giờ mình nói trong thành phố đây mình có 1.000 người mắc thì cái tư duy của tôi nó khác với tư duy nếu 100.000 người mắc. Tôi có thể là tôi có quyết định nên tiếp xúc người dân hay không, hay là mình không tiếp xúc người dân. Cho nên là con số đó là thực sự là cần thiết. Mình không nên tốn quá nhiều công sức để đếm, nhưng mình không bảo rằng mình không cần đếm là sai.
Nói chung về bộ ba tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng cho rằng khung các tiêu chí vẫn có thể giữ nguyên, chỉ nên thay đổi các chính sách phòng chống dịch dựa trên các cấp độ dịch bệnh.
Về cơ bản thì nếu mà mình linh hoạt thì đều có thể được. Thì trong này nó có nhiều điểm mà theo tôi nghĩ là nó hơi gò bó. Chẳng hạn như cấp độ dịch là cấp 1 đi. Khi mà sản xuất kinh doanh dịch vụ thì ngay cấp độ 1 vẫn còn có dấu sao. Cấp 4 cấp độ dịch đều có dấu sao hết. Rồi cơ sở kinh doanh thì đều có dấu sao hết. Bảo tàng, triển lãm đều có dấu sao hết. Rồi ngay cả biển tòa triển lãm thì cũng là cấp độ vàng thì cũng là gọi là bị hạn chế hoạt động. Những biện pháp như là hoạt động nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, phải không, là bị hoạt động hạn chế. Thì trong những cái trường hợp đó, đó thì những cái mà nhà hàng mà nó có dấu sao đó, đúng không, mình có thể xem xét bỏ dấu sao đó. Tại vì cái dấu sao đó nó ghi là phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch. Thì như vậy nó sẽ rất rườm rà và mọi bên nó sẽ qua cái đó làm cản trở người ta ngần ngại. Người ta sẽ nói, người ta không dám. Người ta không dám thực hiện, người ta không dám làm tại vì nó dễ bị vi phạm các quy định phòng dịch, hoặc là dựa trên đó người ta sẽ không cho phép hoạt động. Đó, thí dụ vậy. Tuy là cấp độ dịch như vậy, nhưng mà ngày xưa thì do không ai tiêm chủng hết cho nên phải đứng là mình chỉ có mở được 50% công suất thôi. Thì bây giờ mình có thể mở được 75% công suất. Trước đây thì mở 75% công suất, nhưng mà bây giờ đa số tiêm chủng hết rồi. Thì với cái tỷ lệ nhiễm đó, mình có thể mở 100% công suất. Cái điều quan trọng nhất là mình định nghĩa lại, mình xác định được các cái mức và đồng thời thì xác định lại cái mức độ can thiệp phù hợp. Nhưng mà các con số để hướng dẫn đó, thì tôi vẫn tin là cái số ca nhiễm mới là quan trọng. Nhưng mà chỉ xấu ở chỗ là nếu mình nói là ca mắc mới là con số quyết định cuối cùng thì tôi sẽ không đồng ý. Tôi nói đó là phải một phương trình cân bằng giữa số ca nhiễm mới, giữa tỷ lệ tiêm chủng với khả năng đáp ứng của ngành y tế.
Đồng quan điểm, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng các tiêu chí về số ca nhiễm mới, độ phủ vaccine và năng lực y tế vẫn rất cần thiết, nhưng có thể thay đổi và bổ sung một số điểm trong vấn đề vaccine và năng lực y tế cơ sở.
Tôi cho rằng là cái bộ tiêu chí thì vẫn còn phù hợp, gồm có cái việc là thứ nhất là đánh giá cái tỷ lệ ca mắc mới trong cộng đồng, thế rồi vấn đề độ phủ vaccine, rồi vấn đề đảm bảo cái khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến. Nhưng mà chúng ta cần thay đổi chỉ tiêu của từng cái tiêu chí hoặc là phân tách các chỉ tiêu trong tiêu chí sao cho nó phù hợp. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có thể phân thành một số ca nhiễm là những cái người mà xét nghiệm với SARS-CoV-2 dương tính, và một cái khái niệm nữa là cái khái niệm số bệnh nhân, thế rồi số bệnh nhân nặng, số bệnh nhân phải điều trị. Thì đấy là những cái mà có thể đưa ra những cái khái niệm, và có thể là cái việc công bố ca nhiễm có thể là không cần hàng ngày, nhưng mà ngành y tế tôi nói muốn nói lại là vẫn cần phải nắm được để đánh giá được tình hình dịch. Thế về vấn đề tiêm chủng ấy, thì theo tôi thì chúng ta cần đánh giá thêm cái tỷ lệ tiêm đủ mũi, ví dụ như là cái mũi cơ bản để bao nhiêu, nhắc lại bổ sung như thế nào, có thể theo từng đối tượng người già rồi trẻ em ra làm sao vân vân, nghĩa là chúng ta cần phải phân tách ra về cái vấn đề đó. Về vấn đề giường bệnh điều trị, theo tôi cũng tính toán khả năng thu dung theo các cái tầng, ví dụ như là ICU như thế nào, đặc biệt là những cái tầng về vấn đề cơ sở. Và cái việc mà cũng rất là cần là chỉ số về nhân lực y tế. Ở đây tôi muốn lưu ý về cái y tế cơ sở, bởi vì trong thời gian qua thì một số nơi khi bệnh nhân tăng thì không liên hệ được với cơ sở y tế, bởi vì rằng là nhân lực y tế cơ sở là quá thiếu.
Chỉ còn gần một tháng nữa là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu. Theo các chuyên gia, việc thay đổi cấp độ đánh giá dịch bệnh và các chính sách thích ứng an toàn với dịch là điều cần thiết. Bởi đây không những là điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội, mà còn là tiền đề để cộng đồng quen với việc sống chung với COVID an toàn, khoa học.
Thì tôi hiểu về nó, tôi phòng chống nó và tôi thực hiện đúng như vậy. Thế còn xã hội xảy ra những chuyện đấy, tôi mắc bệnh thì cũng giống như mắc những căn bệnh khác. Vậy thì những người dân, chúng ta thay vì quá sợ hãi, chúng ta hãy hiểu về bệnh tật, chúng ta hãy hiểu về virus, chúng ta hãy hiểu về dịch bệnh. Và trên cái cơ sở đó chúng ta biết cái gì chúng ta cần quan tâm và cái gì chúng ta không cần phải quan tâm quá mức. Theo quan điểm của tôi, đến giờ phút này cái số ca nhiễm trong ngày chúng ta chỉ là cái con số để tham khảo, biết nó như vậy và đôi khi chúng ta biến nó trở thành sức mạnh để nghiên cứu về một cái gì đó, hoạch định một cái chính sách gì đó đấy, chứ không phải là cái con số mà chúng ta quá lo ngại và quá sợ sệt.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 12 tháng 1. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.